chết thì cũng đâu mấy chục năm nữa mới chết, phải không? Rồi già thì chuyện đó không biết ai ngăn cản được hay không, đọa lạc trong địa ngục tam đồ hay không, chuyện đó cũng không phải dễ gì mình cứu chữa được. Nhưng mà rõ ràng bệnh tật, nhất là những bệnh tật thông thường, là mình có khả năng học hỏi để chữa trị được, có khi cũng cần bằng bác sĩ y tá nữa, mà chỉ là kinh nghiệm và thói quen thôi. Mà dĩ nhiên coi chừng không biết mà chữa đại những cái bệnh nguy hiểm làm cho người ta chết thì cũng không nên, phải không? Cho nên á, các vị thấy rằng là trong nhà Phật của mình, Đức Phật cũng khuyến khích các Phật tử phải học y phương minh, phải không? Chẳng những là thanh minh là phải học nhiều ngôn ngữ để có thể đem giáo pháp tới nhiều nhóm người. Chẳng những là học công xã minh, tức là phải biết nhiều cái món kỹ thuật khác nhau để mà trong cái đời sống hàng ngày mình có cơ hội giúp cho mọi người. Chẳng những là học nội minh, tức là tất cả các Phật pháp để có thể tu tập và dẫn dắt mọi người. Để chẳng những là học nhân minh, là phải biết cách lý luận, trả lời những cái thắc mắc, những khó khăn, những cái bác bỏ của ngoại đạo. Mà một cái quan trọng nữa là y phương minh, là phải biết những cái món thuốc, những cái cách thức chữa bệnh để giúp cho mọi người. Đó là Bồ Tát hạnh một cách cụ thể, chứ không phải đợi đi đâu xa. Cho nên như vậy thì từ sau khóa này rồi, bây giờ quý vị về đi học First Aid. Tiếng Anh là First Aid là cấp cứu hôn mê. Thứ hai là học cái gì? Chữa bệnh cảm, bệnh cúm, không? Đau nhức, rồi vân vân. Những cái gì mà chúng ta thường thấy xung quanh mọi người thường mắc phải. Tất nhiên tôi chỉ nói được tới đó thôi, chứ còn học cái gì cụ thể nữa thì không biết. Đại khái thì thưa quý vị, đó là điều rất cần thiết. Cho nên muốn giữ cái giới này là phải chăm sóc bệnh nhân thì chúng ta phải có kinh nghiệm, phải có kiến thức tối thiểu. Rõ ràng đây là một phương tiện hành đạo. Rõ ràng đây là Bồ Tát hành. Nãy giờ chúng ta đang nói Bồ Tát giới này. Những gì mà phải làm là đây này. Chứ đừng có nói, ủa, thở cho Bồ Tát rồi giờ làm gì? Tôi mới bên đây tôi có nghe nhiều người hỏi câu đó rồi. Giờ làm gì? Thì đây, về đừng uống rượu là một, về nên cúng dường cha mẹ sư trưởng là hai, và nên chữa bệnh cho người khác là ba. Đây là Bồ Tát giới tại gia này. Chứ đừng thắc mắc là đừng về thở cho Bồ Tát rồi về làm cái gì, đâu có biết làm gì đâu. Phải không? Biết hay không do mình thôi. Thứ tư là tùy nghi bố thí, là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới từ Bồ Tát hạnh, thấy người nghèo khổ xa cơ thất thế đến xin mà không chịu tùy nghi hỷ xả bố thí cho ít nhiều, như thế là tại vị tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, lại cũng không biết khởi tâm tàm quý sám hối thì phạm tội ô uế giới thế sẽ đọa, ô uế giới thế và sẽ bị đọa. Những câu sau là câu thông dụng, thì chỉ chặn cái câu chính giữa thôi. Đây cái giới này rõ ràng là nó hao hao với cái giới thứ tám của bên Bồ Tát xuất gia, bên cái nhóm giới trọng. Ở bên tại gia thì xuống tới cái giới thứ tư của giới khinh. Đó nè, giới thứ tư của giới khinh là tùy theo cái hoàn cảnh khả năng, tùy theo cái năng lực của mình, mà hễ bất cứ thấy ai thiếu thốn hoạn nạn bất hạnh là chúng ta phải cố gắng bố thí. Cái đó là cái bổn phận của Bồ Tát. Đây là nói cụ thể bằng vật chất, đừng có nói chuyện, chưa nói tới chuyện gì, thuyết pháp hay là giảng đạo hay độ cho họ đi xuất gia, chuyện đó là chuyện sau, chuyện chưa nói tới. Rõ ràng đây là nói về vật chất cụ thể, đây là nói vấn đề cơm áo gạo tiền, rõ ràng là chuyện đó. Như vậy chúng ta biết đường hướng tu tập Bồ Tát hạnh rõ ràng là gì, đâu có gì khó hiểu đâu, đâu có cao xa và viễn vông đâu, cụ thể vô cùng. Bệnh tật, thiếu thốn là hai cái mục đích đầu tiên để chúng ta có thể thi triển cái hạnh Bồ Tát, chúng ta giúp đỡ và cứu khổ. Thứ năm là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh phải có lòng khiêm tốn hiếu thuận. Khi thấy các bậc trưởng lão, tỳ kheo, tỳ kheo ni, đại đức, ư bà tắc, ư bà di, bạn đồng học đồng hành, cho đến các bậc tôn túc thiện trí thức mà không khởi tâm cung kính đứng dậy chào hỏi lễ lạy tiếp rước, thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vân vân, cái về sau vô ý. Rõ ràng đây là một cái này có khó không? Nghe thì dễ quá, hình như mà mọi người đều làm được rồi đó. Nhưng mà chúng ta đừng quên, đừng làm theo cái chủ nghĩa hình thức. Chúng ta có tâm cung kính thật sự, chứ không phải là chỉ có làm cho có cái hình thức chào kính. Đây không phải là điều mà các vị kia đòi hỏi, nhưng mà đây là một thực tập để thay đổi bản thể con người của mình. Trước khi chúng ta có thể cung kính, trân trọng mọi người, thì những cái vị, vì mình là Phật tử mà, cái này đâu có phải nói cho người vô Phật, không phải là Phật tử, phi Phật tử, mà đây là Phật tử. Nếu mình là Phật tử mà mình không có thể khởi tâm cung kính được các bậc tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tác, ưu bà di, bạn đồng hành, đồng tu với mình, cha mẹ, tôn túc, rồi thiện trí thức, mà mình không cung kính, không có lễ bái, không có chào hỏi, không có tiếp rước, mà mình nghênh ngang, mình kênh kiệu, mình lỗ mãng, mình coi nhẹ, thì chúng ta làm sao có thể tiến xa hơn được, làm sao có thể khởi sự từ đó mà lại nói rằng tôi là cung kính chúng sanh, cứu hộ chúng sanh, ban vui cứu khổ cho chúng sanh được. Những cái bậc thân cận gần gũi mà đáng ra mình phải cung kính, tôn túc, tổ thiện, tri thức vân vân mà mình không cung kính được, mà mình lại chê bai, mình khinh rế, mình miệt thị, mình coi thường, mình vờ đi, thì làm gì có cái chuyện mình có thể là hiếu thuận với chúng sanh, từ bi ban vui cứu khổ được. Đó, nó có cái lý luận như vậy. Cho nên phải khởi sự từ cái khởi sự tu Bồ Tát hạnh từ chính bản thân mình, từ cái tâm này và từ với mọi người xung quanh thân cận với mình trước. Chưa nói tới cái chuyện trên trời dưới đất, mà rất là cụ thể, rất là thực tế thôi. Giới thứ sáu là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh phải chuyên cần nuôi dưỡng tâm khiêm kính. Nếu như thấy tứ chúng phạm giới mà lại sinh tâm kiêu mạn, tự nói ta hơn họ, có ý tự cao khinh mạn, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không biết khởi tâm tàm quý sám hối thì tổn phước ô uế giới thể, sẽ bị đọa. Đây là rõ ràng là ngăn trước cái người có cái tâm bị thử. Vì trong tứ chúng đó, tỳ kheo nói ưu bà tất bà ưu bà di, rõ ràng là sẽ có nhiều người và đang có nhiều người là phạm giới. Nhưng mà mình cho rằng mình không phạm giới, rồi mình ý lại cái chỗ không phạm giới của mình, thực sự mình có phạm giới hay không là chưa chắc. Đó nào. Đó. Nhưng mà mình ý lại cái chỗ cho rằng là mình không phạm giới, rồi mình coi những người phạm giới là tầm thường, rồi tự cao, rồi khinh mạng họ, rồi kiêu mạng phần mình. Thì đây rõ ràng là cái giới này là đối trị lại với cái tâm khinh mạng. Cái giới thứ sáu, giới thứ bảy, giới thứ sáu này là đối trị lại cái tâm khinh mạng. Vị Bồ Tát đó, không có đi tìm kiếm và không có đánh giá trị người khác, mọi người xung quanh theo cái phẩm hạnh hay là theo cái đạo đức của họ. Không có xếp hạng rằng là người này cao thượng tôi cung kính, người này tầm thường tôi khinh rễ, người này là nghiêm túc là tôi sẽ trân trọng, mà người kia là lôi thôi là tôi sẽ khinh khi. Đó là cái tâm bỉ thử, thế nào? Cái tâm phân chấp. Cho nên vị Bồ Tát giới tại gia sẽ không có nuôi dưỡng cái tâm đó và cái hạnh như vậy. Chứ đâu có phải là trong tứ chúng không có người phạm giới, và cũng đâu có phải là mình không có phạm giới, phải không? Nhưng mà cũng không phải vì mình có phạm giới thì mình coi mọi người bình đẳng ngang mình, là mình lấy cái lý do là họ cũng phạm, mình cũng phạm, vậy tụi mình bằng nhau, không ai hơn ai. Vậy cũng cá mè một lứa, không phải là cái tâm như vậy. Mình có phạm hay không phạm là chuyện khác, mà người khác không phạm hay có phạm cũng là điều chúng ta sẽ không có để tâm, không có đặt thành cái vấn đề lấy giá trị của họ so sánh giá trị của mình, để rồi mình khởi tâm khinh mạng, kiêu ngạo, rồi chê bai, thống trách họ. Nhưng mà chúng ta chưa gặp tới cái giới nào mà nói sẽ gặp thôi. Hay là nếu mà trong đây không có thì chúng ta cũng phải biết là chúng ta cũng có bổn phận phải xây dựng cái đạo giáo, cái tăng đoàn, cái đồng bàn học, đồng lữ, đồng đạo của mình sao cho họ tốt đẹp hơn. Nhưng mà cái đó thì chưa nói ở đây thôi. Giới thứ bảy là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, mà trong mỗi tháng không tu bát quan trai, không giữ được 6 ngày chay, không cúng dường tam bảo, cũng không biết sanh lòng hổ thẹn, cần cầu tinh tấn, thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì còn bị tổn phước, ô uế giới thể, sẽ bị đọa. Đây là một chỉ dẫn nữa. Rõ ràng đây là một cái chỉ dẫn những gì Bồ Tát giới cần phải làm. Như vậy Bồ Tát giới phải làm, nhưng mà thập thiện với ngũ giới có cần làm mấy cái này không? Cũng làm giống nhau. Chứ đâu có phải là dành riêng cho Bồ Tát không? Rõ ràng là chúng ta phải ưu tiên đặt để trích bớt những cái ngày mà làm ăn trong thế sự, để có một tháng có một đôi ngày tu tập, giảm bớt cái chuyện. Cho nên hồi trước cũng có người hỏi là thọ giới Bồ Tát có cần ăn chay trường không? Ăn chay trường được thì tốt hơn chứ sao hỏi. Phải không? Nếu mình không ăn là tại vì mình còn thèm quá, mình không nhịn nổi. Chứ tại sao lại còn phải hỏi là có nên ăn chay trường hay không? Hay có phải ăn chay trường không? Phải quá đấy chứ. Chẳng qua là mình dở quá, mình ăn không nổi thôi. Mình còn thèm hamburger hay là mình còn thèm đùi gà rồi chẳng hạn, nên mình phải ăn thôi. Chứ nếu ăn chay trường được thì tốt, chứ tại sao lại hỏi là phải có được ăn chay ăn mặn hay không? Như vậy là hóa ra thọ giới rồi mà cũng còn muốn giữ hết mọi cái tập khí cũ, mọi cái tội lỗi cũ, không có muốn bỏ ra một chút nào, thì làm sao mình tiến bộ được? Nếu mà mình chưa ăn chay trường được thì mình phải thấy đó là mình còn thiếu thốn, còn kém yếu, còn bất lực. Chứ được thì tốt, mà ăn chay trường đã giải quyết được mọi vấn đề chưa? chưa mà còn không được thì làm sao giải quyết những vấn đề khác?